ba nghiệp thanh tịnh, lập chí thật vững, giữ đúng kỷ luật, kính trọng thầy bạn.
Bị đây tức là chuẩn bị để chăn trâu, tức là chuẩn bị để tu hành. Thì bây giờ có 5 điểm con phải làm gì? Thì có cái tâm, có cái tâm lo cái cho cái tinh thần của mình được thanh tịnh, cho nên giữ gìn ba nghiệp, để phát cái tâm, giữ gìn cái tâm, cái thân tâm, lời nói, việc làm và ý nghĩ của mình hàng ngày, phát cái nguyện và để tâm lo. Đây là tức là khỏi sự chăn trâu, để có cái chí nguyện muốn được sạch sẽ cái tinh thần. Thế rồi cái thứ hai thì con làm gì? Tu là con có cái chí nguyện, tức là phải hướng về một cái mục đích nào. Con tu để làm gì? Chúng ta trên thì cầu thành Phật, dưới thì độ chúng sanh. Thông thường chúng ta là như thế. Về đại thừa tu là để lấy Phật, là gọi Đức Phật là Đức Bổn Sư, tức là ông thầy của mình. Thì dĩ nhiên là mình theo gót Ngài, học ông người thợ nề là để thành cái nghề thợ nề, học người thợ mộc là để thành cái nghề thợ mộc. Bây giờ mình học ông Phật, tức là để mình thành cái nghề để thành Phật. Mà muốn thành Phật ấy, thì trước là tự mình giác tỉnh, sau nữa là phải giác tỉnh cho chúng sanh, gọi là tự giác, giác tha. Vậy thì cái mục đích của mình, tức là trên thì cầu thành Phật, dưới thì độ chúng sanh. Mà bây giờ phát cái tâm như thế, lập cái chí như thế, phải dĩ nhiên là không phải phút chốc mà thành được. Chẳng những là phải tu trọn đời, mà còn bao nhiêu kiếp về sau nữa. Thì cái đời này mình tu là cái bước mình đi, để rồi sau này mình còn tiếp nối nữa. Thế cho nên phải thật vững, chứ đừng có một hơi một tí thì chán nản. Như con nó hỏi đến là lập chí thế nào, không biết cái đường của mình đi, không biết cái mục đích của mình phải tới. Như thế thì nghĩa là chưa có lập chí. Bây giờ mình muốn chăn trâu thì mình hỏi mình chăn trâu để làm gì, phải có một cái mục đích, rồi mình quyết chí mình đi cho tới cái mục đích ấy. Thế gọi là lập chí cho thật vững. Đấy là hai việc. Rồi con làm gì nữa? Số một là con là con nhà Phật, thì con phải giữ cái giới luật của Đức Phật. Thế rồi bây giờ cái số hai là con đã vào trong cái đoàn thể ở chùa Dược Sư, con phải ở trong cái nội quy của chùa Dược Sư. Ở đâu nó có pháp luật ở đấy. Thế cho nên con phải làm cho đúng, sống cho đúng, đem thân miệng ý vào cái nền nếp, cho nên phải giữ giới luật của Phật và nội quy của chùa. Và điểm thứ tư, làm sao là phải kính trọng thầy bạn. Đó, thì mình học ông thầy thì dĩ nhiên phải kính trọng thầy. Có kính trọng thì mình mới tận tình để mình vâng lời. Còn như nếu mà cái tâm không cung kính, coi thường, thì ông thầy nói mình đâu có nghe, mình đâu có hết lòng mình vâng lời. Cho nên có kính trọng mới có sự vâng lời. Mà có vâng lời thì mình mới vào, mới đi cái con đường của Ngài được. Thế thì kính thầy thì đúng rồi. Còn bạn làm sao mình cũng phải kính trọng. Đấy, học thầy không thầy học bạn. Bởi vì thầy thì chỉ dạy, chỉ gặp thầy một ngày một lần là cùng. Chứ còn bạn thì mình sống chung hàng ngày. Thế mình sống chung với bạn mà mình coi thường, mình rể rui, cho đi đến cái vô lễ. Thì như thế thành ra nó không có cái nền nếp, không có cái kỷ cương. Còn bạn là người thầy vạch cái đường đi, bạn là cái người theo thầy để học, vậy thì bây giờ mình cũng theo thầy để học. Cho nên đối với bạn này, tuy rằng không có những các cái kính trọng, những các cái tướng mạo nó khiến cho phân cách, nhưng mà trong cái tình thân mật bạn bè phải có lễ nghi, phải có cái chỗ tin trọng, cái lòng tín. Tin tức là không có để mất cái lòng tin, tức là khiến cho cái người bạn không trông cậy. Ví dụ như mình hứa cái điều gì mình phải làm cho đúng, cái tâm của mình phải vững vàng, theo Phật, học Phật, rồi có các liệt vị tăng ni, các thầy giáo thọ thay Phật dạy học. Nhưng chúng ta lại cũng cái cần nhất là cái người bạn sống ở gần bên cạnh mình. Cho nên đối với bạn phải có cái chỗ cái lễ, nó cũng phải có, tuy là thân tình nhưng mà phải có cái lễ nghi, chứ không có xuồng xã. Chậm nhờ bạn rồi thường ngày thấm nhuần cái người bạn, người ta theo dõi cái đường của thầy đi, người ta tu, mình cũng cùng với bạn cùng đi. Thế như thế cùng nhau thấm nhuần, sách tấn lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau. Còn tiếp, cái kiêu này, cái kiêu nó đi đến chữ mạn, nghĩa là tự mình tự hào, tự cậy, tự thị cho mình là cao. Thế rồi ngó những người chung quanh, ngó những người chung, những các bạn ở chung quanh mình. Thế nếu người nào người ta hơn mình thì mình ganh ghét, ganh tị, bởi vì trong cái tâm mình có cái tâm mạn, tự cho là mình là cao, là hơn, cho nên không muốn ai hơn mình cả. Thế thấy cái người nào hơn mình thì mình có cái chỗ ganh tị, ganh ghét. Thế là mất cái lòng, cái tâm tùy thuận. Thế mà đối với người kém mình thì mình hống hách, thì cạnh. Thế cho nên đối với người trên, người dưới, mình đều mất lòng cả. Mà rồi viết lên, đó là cái chỗ mình thiếu trí tuệ, không biết, không đo lường, không tự thấy được mình. Điểm thứ hai là cái tâm của mình thành ra thiếu cái lễ độ, khiêm tốn. Thế là chữ mạn, còn chữ xa, không những là chúng mình phung phí tiền bạc, tiền phung phí tiền bạc, tức là mua sắm dùng những cái thứ nó tốn kém, một xa xỉ vô ích, một dùng một cái thứ nó vừa chừng, vừa trình độ của mình, mà cũng là để hòa với tất cả chị em. Còn mình mặc những cái thứ y phục bằng đắt tiền, hay là sách vở, những các cái vật dụng của mình dùng những cái thứ đắt tiền, nó khác với mọi người. Như vậy nó cũng khiến mọi người để ý, và đó là một cái phí phạm vô ích. Thế là về tiền bạc. Và ở đây cũng, chúng ta nhiều khi cái thì giờ chúng ta cũng phí phạm vô ích, ngồi tụng năm tụng ba, nói những câu chuyện tầm phào. Thế cái thì giờ đó là cái phí, chẳng những vô ích mà lại còn có hại, bởi vì nó phá cái an định tinh thần của chúng mình. Thế rồi còn cho đến cái sức khỏe, chúng ta cũng nhiều khi thức khuya dậy sớm làm những việc nó quá sức, tự mình uổng phí cái sức khỏe của mình. Như thế không, ở đây thì khuyên chúng ta chừng mực để giữ gìn, để dùng được lâu dài. Còn nếu chúng ta không có chừng mực, không giữ gìn, nhưng mà nếu mà là việc cần thì không nói làm gì, những việc lợi ích để tăng phước tăng tuệ thì không nói làm gì. Nhiều khi phí thì giờ, phí sức khỏe làm những cái vô ích, thức khuya để ngồi nói chuyện tào lao, hay là để đi chơi không đâu, những cái mất thì giờ mà nó mất sức khỏe mà không lợi ích gì cho ai. Cho nên ở đây khuyên chúng ta phải có chuẩn bị, nghĩa là chúng ta muốn tu hành thì chúng ta phải có năm cái điểm này.